Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Lê Thông và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 22 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án hạ tầng chiến lược.
Hà Nội bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu của tân Chủ tịch Ủy ban dân thành phố.
Hà Nội công nhận 595 sản phẩm OCOP năm 2021.
Sẵn sàng triển khai chương trình mới với lớp 10.
Phần tin thế giới có những thông tin. Lễ dâng hương tại Lang Prabang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam.
Nga, EU đang vào ngõ cụt khi trừng phạt Moscow. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Meda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, JBIC. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao JBIC luôn hợp tác hiệu quả, tích cực, cung cấp nhiều khoản vay, đặc biệt là phát triển các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, các dự án có quy mô lớn. Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản và JBIC thúc đẩy chương trình hợp tác ODA thế hệ mới mà hai thủ tướng đã trao đổi trong dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Nhật Bản tháng 11 năm 2021 và Thủ tướng Kishida thăm chính thức Việt Nam vừa qua, hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng chuyển đổi số, nâng cao năng lực y tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, tư vấn khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản tích cực tham gia vào các dự án hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực ưu tiên nói trên, chuyển dịch đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang Việt Nam, thúc đẩy Nhật Bản sớm trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam. Chủ tịch JBIC bày tỏ trân trọng những nỗ lực kết quả mà Việt Nam đạt được trong bối cảnh khó khăn vừa qua với việc triển khai nhiều chính sách hiệu quả trong phòng chống dịch, ổn định và phát triển kinh tế, đồng thời đánh giá cao những cam kết hành động của Việt Nam về các vấn đề môi trường. Chủ tịch nhất trí cao với các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chia sẻ nhiều ý tưởng, giải pháp, nội dung hợp tác cụ thể, khẳng định JBIC mong muốn hợp tác, sát cánh cùng Việt Nam về nhiều mặt trong nhiều lĩnh vực.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa 13. Vào sáng nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trình bày chuyên đề tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, mục tiêu tổng quát trong nghị quyết số 21 là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Về một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai nghị quyết số 21, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong đó đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh củng cố, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ, tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quản lý đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm cán bộ đảng viên không chấp hành nghiêm quy định của đảng.
Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương nghiêm túc, sáng nay, Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa 13 đã hoàn thành các nội dung đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu quán triệt sâu sắc hai bài phát biểu quan trọng này, lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương năm. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương năm. Nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết. Thấy rõ 4 nghị quyết này là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng ngày thêm trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ uy tín để lãnh đạo đất nước. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ vấn đề quan trọng hàng đầu, yếu tố có tính chất quyết định là khâu tổ chức thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện đòi hỏi phải có sự quyết tâm, năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, chiều nay Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Bầu ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương. Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thực hiện chủ trương về công tác nhân sự chủ chốt của thành phố Hà Nội, vừa qua Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, phân công, giới thiệu nhân sự chức danh Phó Bí thư Thành ủy để bầu Chủ tịch Ủy ban dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã họp và ban hành nghị quyết về công tác cán bộ. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương và các nghị định của Chính phủ, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 8 để thực hiện công tác nhân sự, bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Trong quá trình chuẩn bị, công tác giới thiệu nhân sự ứng cử đã được các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và thành phố thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng các quy trình quy định. Với ý nghĩa quan trọng của kỳ họp, thay mặt chủ tọa, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 để cùng tập thể Ủy ban dân thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, đồng chí Trần Sĩ Thanh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu sau khi được Hội đồng Nhân dân thành phố tín nhiệm bầu, tân Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn đến Hội đồng Nhân dân thành phố đã tin tưởng bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Là người đứng đầu Ủy ban dân thành phố Hà Nội, tôi nguyện cống hiến hết sức mình, tiếp tục tập học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy những kiến thức, khả năng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của thủ đô, cùng các đồng chí phó chủ tịch, các đồng chí ủy viên ủy ban thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội, 10 chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đặc biệt là tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, trong đó ưu tiên tạo đột phá trên các lĩnh vực. Thứ nhất là ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu mang đặc trưng của thủ đô, vấn đề giao thông và môi trường đô thị. Thứ hai là hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tăng cường công tác tổ chức, thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội và quản lý đô thị. Thứ ba là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong quản lý xã hội, quản trị kinh tế và quản lý văn hóa, du lịch. Kính thưa các đồng chí, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội, tôi sẽ gìn giữ và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của thủ đô qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến rõ nét, toàn diện hơn nữa trong nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại. Từng bước thực hiện mục tiêu để Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, là thành phố kết nối toàn cầu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn diện, đặc sắc và hài hòa, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới, để thủ đô Hà Nội của chúng ta thực sự trở thành một thành phố đáng sống. Thực hiện mục tiêu đó, yêu cầu hệ thống chính quyền thành phố phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp ủy quyền, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở. Tổ chức phân công, phân nhiệm rõ ràng, kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức có hành động tiêu cực, vô cảm, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ, nhất là việc cá thể hóa trách nhiệm cá nhân người đứng đầu của các cơ quan hành chính của thành phố. Mục tiêu quan trọng nhất trước mắt để mỗi người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thụ hưởng được những lợi ích từ quá trình cải cách hoạt động, điều hành của chính quyền thành phố, thước đo của thành công là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Kính thưa quý vị, trong thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban ngành trung ương, sự phối hợp hiệu quả của các tỉnh, thành phố trên cả nước, sự giúp đỡ và chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, kịp thời của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Thành ủy. Sự phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Đoàn đại biểu hội thành phố, sự giám sát hiệu quả của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam thành phố Hà Nội. Các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Sự giúp đỡ quý báu của đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ của các cơ quan truyền thông, báo chí. Sự đồng hành của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và của cả cử tri, nhân dân thủ đô. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội hôm nay xây dựng thủ đô còn đối mặt nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng cơ hội và thuận lợi vẫn là chủ yếu. Bởi vì chúng ta có 3 điểm tựa rất quan trọng. Một là nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, đây là một điểm tựa về chính trị. Thứ hai là hiến pháp và luật thủ đô, đây là điểm tựa về pháp lý. Thứ ba là chúng ta có truyền thống hào hùng, có lòng dân hướng tới một thủ đô lương tri phẩm giá, với tinh thần Hà Nội cùng cả nước và cả nước cùng Hà Nội, đây là điểm tựa về tinh thần, nguồn lực vật chất vô cùng to lớn. Vì vậy, chúng ta có quyền tin tưởng rằng Hà Nội sẽ chuyển mình và phát triển rực rỡ. Thay mặt Ủy ban thành phố Hà Nội, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, các vị đại biểu Hội đồng thành phố cùng toàn thể cử tri và nhân dân thủ đô. Xin trân trọng cảm ơn.
Sau bài phát biểu, Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Sĩ Thanh, tân chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện công tác nhân sự bầu cử chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội với kết quả rất tập trung. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, khối lượng công việc của thành phố là rất lớn với nhiều nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết nhất là trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở." Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân thành phố mong muốn và tin tưởng đồng chí Trần Sĩ Thanh, tân chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm thực tiễn công tác, xây dựng tập thể Ủy ban nhân dân thành phố đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo điều hành dưới lãnh đạo của Thành ủy, phối hợp chặt chẽ hiệu quả với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân thủ đô.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ứng cử tại đơn vị bầu cử số 11 tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố. Đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố, vui mừng trước đà phục hồi mạnh mẽ của kinh tế thủ đô, bảo đảm an sinh xã hội sau đại dịch COVID-19, cử tri quận Bắc Từ Liêm mong muốn Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn đến cùng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân thủ đô. Theo đó, cử tri Bắc Từ Liêm kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố và quận giám sát để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như dự án khu công nghệ cao sinh học, quản lý chặt chẽ các hoạt động của các bãi trung chuyển vật liệu ven sông. Một số ý kiến phản ánh bất cập chế độ đền bù giải phóng mặt bằng, chậm cấp sổ đỏ tại chung cư, nâng cấp cải tạo đường Xuân Đỉnh, khớp nối đồng bộ đường vành đai 3. Các ý kiến và kiến nghị của cử tri đã được Chủ tịch Ủy ban dân quận trao đổi và làm rõ theo thẩm quyền và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 23 đã tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi báo cáo kết quả kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã lắng nghe 9 ý kiến phát biểu của cử tri huyện Sóc Sơn. Nội dung kiến nghị tập trung vào đề xuất đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án di cư vùng ảnh hưởng 500m. Cắm biển chỉ dẫn giao thông trên địa bàn thị trấn, quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, đường điện phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân. Cử tri địa phương cũng kiến nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho người dân vùng ảnh hưởng, đồng thời giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vượt hạn mức cho người dân vùng ảnh hưởng khu liên hợp xử lý chất thải huyện Sóc Sơn. Đáng chú ý, bên cạnh kiến nghị thành phố Hà Nội quan tâm mở rộng một số tuyến đường như đường 131, tuyến đường núi đôi đi Bắc Phú, cử tri địa phương mong muốn các cấp sở ngành của thành phố nghiên cứu định hướng phát triển đô thị sân bay Nội Bài trên địa bàn huyện, tạo điều kiện kết nối hạ tầng và khai thác tiềm năng lợi thế của đô thị vệ tinh, sinh thái du lịch.
Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố đã dành gần một ngày với 92 lượt đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận tại tổ và thảo luận ở hội trường, tập trung vào hai nhóm vấn đề: chất vấn về việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố và công tác quản lý khai thác, sử dụng quỹ nhà đất thuộc quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả thảo luận đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tham dự kỳ họp, đồng thời thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của các đại biểu đối với nỗ lực cố gắng mà các cấp các ngành cùng cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy và phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm nay. Kỳ họp cũng đã xem xét 16 báo cáo và biểu quyết thông qua 15 nghị quyết với tỷ lệ nhất trí cao. Tại hội nghị, các cử tri không có ý kiến kiến nghị lên Hội đồng Nhân dân thành phố.
Sáng nay tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Phùng, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 25 có buổi tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Đồng tình với kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, cử tri thị trấn Phùng đã kiến nghị với các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố các vấn đề lớn như liên quan đến dự án đường vành đai 4 đi qua huyện Đan Phượng, thành phố sớm cắm chỉ giới, mốc giới và công khai để dân biết, sớm bố trí đất tái định cư khi đền bù giải phóng mặt bằng, ra soát thống kê hệ thống cơ sở vật chất công lập liên quan đến giải phóng mặt bằng để các xã sớm triển khai. Đối với lĩnh vực đô thị, cử tri kiến nghị thành phố điều chỉnh phân cấp quản lý hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh hai bên đường, mở rộng hệ thống thoát nước, tránh ngập úng trong khu dân cư. Hiện nay Đan Phượng đang thực hiện đề án huyện lên quận, cử tri kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung theo quy chuẩn. Kiến nghị của cử tri được các đại biểu tiếp thu và trình Hội đồng Nhân dân thành phố giải quyết.
Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nội dung kết luận số 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Ủy ban dân quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết, trên địa bàn quận hiện có 5 dự án còn tồn tại những công trình vi phạm về trật tự xây dựng theo kết luận số 39 này. Để chủ động xử lý dứt điểm các vi phạm, Ủy ban dân quận Cầu Giấy và phường Trung Hòa đã làm việc với các đơn vị và chủ đầu tư có liên quan để triển khai việc tổ chức thực hiện, lập biên bản kiểm tra hiện trạng và biên bản vi phạm hành chính. Trên cơ sở đó, Ủy ban dân quận Cầu Giấy đã ban hành 5 quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 5 chủ đầu tư của các dự án còn tồn tại vi phạm trật tự xây dựng.
Văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021 với 595 sản phẩm của 171 chủ thể. Theo đó, 595 sản phẩm của 171 chủ thể tại 26 quận huyện thị xã được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của thành phố đánh giá phân hạng đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận. Trong đó có 367 sản phẩm đạt 4 sao, 228 sản phẩm đạt 3 sao. Như vậy, lũy kế từ năm 2019 đến hết năm 2021, thành phố Hà Nội đã đánh giá phân hạng và công nhận được 1.649 sản phẩm OCOP, gồm 4 sản phẩm 5 sao, 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao, đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét đánh giá phân hạng, 1.098 sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao. Hiện nay Hà Nội đang là đơn vị dẫn đầu cả nước về số sản phẩm OCOP và số sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, 4 nghị quyết của hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 là những nghị quyết được các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân trông đợi. Đây là những chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng để khơi thông những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng, tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội và củng cố cơ sở Đảng vững mạnh. Đảng viên, nhân dân, các nhà quản lý và các chuyên gia đặc biệt kỳ vọng vào 3 nghị quyết thúc đẩy phát triển lĩnh vực kinh tế. Tại nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả, quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Ban chấp hành Trung ương đề ra mục tiêu tổng quát hoàn thiện thể chế chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nguồn lực đất đai được quản lý khai thác sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả. Nghị quyết số 18 là nghị quyết nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi tầng lớp nhân dân. Những bất cập trong pháp luật về đất đai và các chính sách liên quan hiện nay khiến chưa có cơ chế hữu hiệu xử lý các dự án treo, tình trạng đầu cơ đất, chính sách đền bù, giá đất cũng làm khó cho nhiều địa phương trong bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất. Ông Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
Công tác giải phóng mặt bằng trong quá trình mà quản lý sử dụng đất đai ấy, thì có một số các cái địa phương gặp khó khăn khi xác định nguồn gốc đất và thực tế sử dụng nó khác nhau. Chính vì vậy mà cái chính sách bồi thường ấy, để tháo gỡ cũng như hướng dẫn thì chúng ta mới tháo gỡ được cái khâu giải phóng mặt bằng. Thực tế nữa là hiện nay xác định cái giá đền bù và hỗ trợ cho cái đất ở là thấp hơn giá thị trường, dẫn đến rất khó khăn trong cái việc mà phối hợp của nhân dân, trong cái việc mà không có tái định cư bằng đất mà chỉ có cái tái định cư bằng căn hộ.
Nghị quyết 18 với những chủ trương lớn về đất đai như hoàn thành sửa đổi luật đất đai năm 2013 và các luật khác có liên quan được kỳ vọng không chỉ khắc phục những tồn tại hiện nay mà còn đảm bảo cho công tác quản lý đất đai được chặt chẽ, hiệu quả, phát huy nguồn lực to lớn từ nguồn tài nguyên quý giá thuộc sở hữu toàn dân này. Nghị quyết 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới đã nhận diện chỉ rõ những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế yếu kém trong khu vực kinh tế tập thể. Nghị quyết đã xác định rõ các mục tiêu và hệ thống nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn tới, đặc biệt là bổ sung hoàn thiện luật pháp, cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, các tổ chức kinh tế hợp tác.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên mà các trường học trên cả nước triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với học sinh lớp 10. Ở một trong những điểm mới cơ bản, ngoài các môn học bắt buộc, thì học sinh được lựa chọn một số môn học. Theo lộ trình năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu được triển khai với lớp 10 và được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu. Năm học 2023-2024 sẽ triển khai ở lớp 11 và năm học 2024-2025 sẽ tiếp tục triển khai ở lớp 12. So với chương trình hiện hành, điểm mới đáng chú ý của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là mỗi học sinh đều phải học một số môn học hoặc là hoạt động giáo dục bắt buộc, bao gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Bên cạnh đó, học sinh được tự chọn một số môn học chia thành các nhóm môn cơ bản, nhóm môn khoa học xã hội, địa lý, giáo dục kinh tế, pháp luật, nhóm môn khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học, nhóm môn công nghệ và nghệ thuật, công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Riêng môn lịch sử sẽ bao gồm nội dung bắt buộc với tất cả học sinh, 52 tiết trên một năm học và nội dung tự chọn dành cho những em yêu thích môn học này.
Sáng nay, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Lê Minh Đức dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn, quận Bắc Từ Liêm. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã kính cẩn dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ kiên cường, bất khuất, không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do, sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tại buổi lễ, đoàn viên thanh niên đoàn khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tổ chức chăm sóc các phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với lớp lớp cha anh đã anh dũng ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn cảnh quan sạch đẹp cho nghĩa trang liệt sĩ.
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức gặp mặt 100 thầy cô giáo là thương binh, thân nhân của liệt sĩ. Đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của ngành giáo dục và đào tạo thủ đô, Hội cựu giáo chức Hà Nội và Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội. Cả nước có hơn 2.000 nhà giáo là liệt sĩ, thì trong đó Hà Nội có 257 nhà giáo là liệt sĩ. Năm nay, ngành giáo dục của Hà Nội có 1.010 nhà giáo thuộc diện đối tượng chính sách, trong đó có 358 nhà giáo là thương binh, 141 nhà giáo là vợ liệt sĩ, 493 nhà giáo là con của liệt sĩ, 18 nhà giáo là bố mẹ của liệt sĩ. Trong những năm vừa qua, những nhà giáo là thương binh, là thân nhân của liệt sĩ đã vượt lên trên nỗi đau của thân thể, các di chứng của chiến tranh và khó khăn của cuộc sống để cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Nhiều người đã được đề bạt làm cán bộ quản lý của ngành, được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Tri ân những cống hiến và hy sinh của những nhà giáo là thương binh, là thân nhân liệt sĩ, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội mong muốn các nhà giáo tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, vươn lên cống hiến cho sự nghiệp chồng người của thủ đô.
Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, sáng ngày 22 tháng 7, tại chùa Phật Tích ở thành phố Lang Prabang, tỉnh Lang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh trên đất nước Lào. Tham dự buổi lễ có Tổng lãnh sự Kiều Thị Hằng Phúc cùng các cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Lang Prabang. Trong không khí thiêng liêng trang trọng, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình cùng thắp nén hương tưởng nhớ đến các thế hệ đi trước đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Hiện nay tại chùa Phật Tích, thành phố Lang Prabang đang đặt bài vị của 6 liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh tại Lang Prabang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Rakhova tuyên bố gói trừng phạt mới nhất mà Liên minh châu Âu công bố mới đây nhằm vào Moscow là một hành động đơn phương bất hợp pháp và sẽ gây ra những tổn hại lớn đối với an ninh cũng như kinh tế toàn cầu, trong đó có cả các quốc gia thuộc EU. Theo bà Jagakova, hành động của EU cho thấy liên minh này đang tự mình tiếp tục đi vào ngõ cụt khi mà các vấn đề của EU nảy sinh do chính sách trừng phạt của liên minh này đối với Nga sẽ chỉ càng khiến cho tình hình EU trở nên tồi tệ hơn. Bà cho rằng các chính sách kinh tế và năng lượng của phương Tây đang là lý do khiến giá của các sản phẩm nông nghiệp và hydrocarbon trên thị trường thế giới gia tăng. Do đó, bà nhấn mạnh rằng hậu quả nghiêm trọng của các lệnh trừng phạt này của EU đối với an ninh và kinh tế toàn cầu sẽ ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin AFP ngày hôm qua, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết nước này sẽ chính thức công nhận nền độc lập của các nước Cộng hòa tự xưng ở đông Ukraine gồm Donetsk và Lugansk nếu điều này cần thiết. Ông Lukashenko đã đưa ra câu trả lời trên sau khi hãng thông tấn Pháp hỏi tại sao Belarus lại chưa công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng là các quốc gia độc lập. Hay tại sao không công nhận Crimea là một phần của Nga?
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện trưởng Đinh Thế Nam đã tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại cúp bóng đá U20 châu Á 2023. Nòng cốt của đội tuyển vẫn là dàn cầu thủ U19 Việt Nam vừa giành hạng 3 tại giải U19 Đông Nam Á 2022. Bên cạnh đó là sự bổ sung của 6 cầu thủ mới gồm thủ môn Đoàn Huy Hoàng, tiền vệ Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Thành An, tiền đạo Tiêu Trung Hiếu và tiền vệ Trần Đàm Phúc Thịnh. Theo kế hoạch, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến 31 tháng 7. Sau đó sẽ di chuyển về Bình Dương để tham dự giải U19 quốc tế 2022 từ ngày 5 tháng 8 đến 11 tháng 8. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ lên đường sang tập huấn và thi đấu cọ sát tại Nhật Bản từ ngày 13 tháng 8 đến 26 tháng 8. Đây là giai đoạn tập huấn có ý nghĩa rất quan trọng để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại cúp bóng đá U20 châu Á 2023 diễn ra tại Indonesia từ 14 tháng 9 đến 18 tháng 9 tới. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam là Indonesia, Hồng Kông Trung Quốc và Timor-Leste. Tân binh đắt giá của Liverpool, Darwin Núñez đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng trước Leipzig trong trận giao hữu mới nhất tại nước Đức. Chân sút người Uruguay được huấn luyện viên Jurgen Klopp tung vào sân trong hiệp 2 khi Liverpool đang dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 1-0 bằng pha làm bàn sớm của Mohamed Salah. Ngay lập tức, tiền đạo này đã ghi dấu ấn bằng pha đá phạt đền thành công sau khi Luis Diaz bị đốn ngã trong vòng cấm.
Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày giảm mây trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 82 đến 87%.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 6 giờ sáng ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.